Chúa cho con được lời.
Tạ ơn Chúa. Hôm nay là ngày hành hương thứ hai, ngày thứ tư mùng 10 tháng 11. Theo lịch trình, chúng tôi ban sáng sẽ thăm viếng đền thờ Thánh Marco ở Venice, và ban chiều chúng tôi sẽ thăm viếng Vương cung Thánh đường Milan. Venice là nơi 2014 phái đoàn hành hương chúng tôi đã ghé vào ban đêm ngày 30 tháng 4. Và lần đó chúng tôi không hề thấy gì chung quanh ngoài ánh đèn phản chiếu dưới nước và nước lung linh dưới ánh đèn, cùng cảnh vật mập mờ trong bóng đêm và ánh đèn. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn. Cái tên Venice bắt nguồn từ người Veneti cổ, sống vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Theo tiếng Latin, Venice có nghĩa là tình yêu. Vì vậy, nó được mệnh danh là thành phố tình yêu. Ngoài ra, Venice còn được biết đến với biệt danh khác như là thành phố nổi, thành phố của mặt nạ, thành phố của những cây cầu, thành phố của những kênh rạch. Thành phố Venice là một trong những di sản được biết đến nhiều nhất trên thế giới, với những điểm đến vô cùng hấp dẫn. Trong lịch sử, Venice là một trung tâm thương mại, nghệ thuật lớn. Đây cũng là quê hương của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Antonio Vivaldi, Giovanni Picci. Còn ngày nay, Venice được biết đến là một trung tâm thời trang và mua sắm lớn ở Italy. Thành phố Venice trở thành điểm đến du lịch nước Ý nổi tiếng bậc nhất, với vẻ đẹp cổ kính xa xăm, được chấm phá bởi các dãy phố cổ ngoằn ngoèo, kiểu nhà ống nhiều cửa sổ, lối kiến trúc độc đáo kết hợp với những câu chuyện tình lãng mạn của những cặp tình nhân. Tất cả tạo nên thành phố Venice như là một di sản thế giới. Gondola là phương tiện giao thông đặc trưng nhất của Venice, đó là thuyền cổ nhỏ dài, được sử dụng phổ biến cho hầu hết các du khách du lịch khi đặt chân đến đây, hoặc thậm chí trong lễ cưới, lễ tang cho những người bản địa. Không có thành phố nào khác đẹp và hấp dẫn như Venice, không chỉ đẹp vì lịch sử, vì kiến trúc của nó và các công cụ nghệ thuật, mà còn quyến rũ, hấp dẫn du khách bởi những con thuyền đáy bằng, kênh rạch, các nhà hàng tuyệt vời và sự lãng mạn khó quên của nó. Du khách vừa thả hồn và đắm chìm trong các tiếng hát du dương, trầm bổng của những chàng trai chèo thuyền với trang phục đặc trưng, đội mũ rồng vàng, chít khăn đỏ đậm, chất lãng mạn người Italia. Ngoài việc sử dụng thuyền gondola để di chuyển, du khách có thể tản mạn đi bộ, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời cùng những người thương yêu. Và đây chính là lý do đặc biệt Venice là khu đô thị duy nhất ở Âu Châu hoàn toàn không có, không còn những tiếng xe cộ ồn ào, khí thải và bụi bặm của ô tô và xe tải. Venice chắc chắn là một thành phố tuyệt vời trong danh sách yêu thích của những ai đặt chân đến mảnh đất đáng yêu này.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu khô cằn sỏi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh. Mong cây xanh mọc trên sỏi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu cánh đồng khát cháy, tiếng hát tôi làm những làn mây bay, mang cơn mưa niềm vui hạnh phúc tươi xanh cánh đồng cằn khô. Mặt đất nêu đông về giá rét, tiếng hát tôi đem nắng ấm vào đời, cho đất hát khúc ca tình người, trái đất mãi xanh màu xanh.
Đền thờ Thánh Marco ở Venice. Vương cung Thánh đường chính tòa Thượng phụ Thánh Marco ở Venice, Ý Quốc là bảo vật quốc gia của Cộng hòa Venice cho đến năm 1797, và từ năm 1807 là nhà thờ chính tòa của Venice. Nhà thờ nằm trên quảng trường Thánh Marco trong khu phố San Thánh Marco. Lịch sử: qua nhiều thế kỷ, mãi cho đến khi Cộng hòa Venice suy tàn, chính phủ Venice đã cố tình tách xa trụ sở của vị Tổng Giám mục khỏi nơi là trung tâm quyền lực của nền Cộng hòa. Nhà thờ Thánh Marco là nơi cầu nguyện của các vị tổng trấn, được xây dựng để lưu giữ hài cốt của tông đồ Marco, vị thánh bảo hộ Venice thay thế cho thánh Theodorus. Dinh thự và nhà thờ chính tòa của Tổng Giám mục thời kỳ đấy nằm trong khu phố San Pietro di Castello Sasso. Nhà thờ Thánh Marco đầu tiên được hiến tặng năm 828 và được xây dựng từ năm 829 đến 832 ở nơi nguyên là nhà thờ cầu nguyện của dinh tổng trấn Venice, để lưu trữ hài cốt của Thánh Marco do các thương gia Venice mang từ Alexandria, Ai Cập về đây. Năm 976, ngôi nhà thờ dinh tổng trấn và khoảng 200 căn nhà đã bị hỏa hoạn thiêu đốt. Ngay trong năm đó, vị tổng trấn Pietro Orseolo đã bắt đầu cho xây mới. Qua nhiều lần ngưng trệ, công trình tái xây dựng kéo dài cho tới năm 1094 mới hoàn thành. Do Venice có liên hệ mật thiết với đế quốc Byzantine nên các nhà nghệ thuật tạo dáng cho công trình đều theo gương mẫu kiến trúc Byzantine. Mặt bằng nhà thờ là một chữ thập Hy Lạp, chữ thập vuông. Bên trên là mái vòm. Các lần xây dựng mở rộng sau này trong thế kỷ 13 vẫn còn mang phong cách Byzantine. Sang đến thế kỷ thứ 14 thì đã mang phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ Thánh Marco mang hình dáng cơ bản của nhà thờ các tông đồ tại Constantinople đã được xây dựng trong thế kỷ thứ 6. Nhà thờ hình chữ thập Hy Lạp có mái vòm này là bước phát triển chung cuối cùng của nghệ thuật kiến trúc thời đầu Kitô giáo. Sau đấy, nghệ thuật kiến trúc đã tách ra thành hai hướng: kiến trúc Byzantine phía đông và kiến trúc phương Tây, là kiến trúc dẫn đến nghệ thuật kiến trúc Carolingian và kiến trúc Roma. Kiến trúc trên 500 cột bằng đá hoa, thạch anh, serpentine và thạch cao tuyết hoa, trang trí cho mặt ngoài cũng như bên trong nhà thờ. Các tấm tranh khảm trên nền mạ vàng, diện tích tổng cộng là 4.240 m², đã mang lại cho nhà thờ tên nhà thờ vàng. Các bức lâu đời nhất xuất phát từ thế kỷ thứ 12, phần lớn là từ thế kỷ 13. Một vài bức, đặc biệt là mặt ngoài nhà thờ, đã được thay thế bằng các tác phẩm có cùng motif từ thế kỷ 16 đến hết thế kỷ thứ 18. Mặt chính nhà thờ với hai tầng có 5 cổng, mà trong đó 3 cổng giữa dẫn vào tiền sảnh. Cổng chính được trang trí bằng đầu sư tử, có 3 vòm với các tượng từ thế kỷ 13 mô tả các phường hội Venice, tượng trưng của 12 tháng trong năm và biểu tượng của Đức Hạnh. Trước cửa sổ tầng trên là bản sao của 4 con ngựa nổi tiếng bằng đồng mạ vàng. Mỗi một tượng cao 1,6 m và nặng 875 kg. Chúng xuất phát từ khoảng thế kỷ thứ 14 do Enrico Dandolo mang về Venice từ Constantinople trong cuộc thập tự chinh lần thứ 4. Nhà thờ được chia ra làm 3 gian và
theo gương mẫu Byzantine, có một gian tiền sảnh với các bức tranh khảm mô tả cảnh trong sách Cựu Ước, thuộc vào trong số các phẩm nổi tiếng nhất là Pala d'Oro, màn che phía sau của bàn thờ chính. Nội thất, điểm thu hút chính bên trong nhà thờ là các tấm tranh khảm. Các tác phẩm này được bắt đầu dưới thời của Tổng trấn Domenico Salvo và được tiếp tục trong những thế kỷ tiếp theo sau đó. Trên diện tích 4.240 m², bộ tranh khảm lớn nhất của phương Tây mô tả lại các đề tài trong Kinh Cựu Ước trên tiền sảnh và Tân Ước trong nhà thờ. Nơi rửa tội trong phần phía nam của tiền sảnh cũng được trang trí với rất nhiều tranh khảm, thuộc vào trong số các tranh khảm đẹp nhất trong nhà thờ. Kiến trúc nhà thờ sử dụng rất nhiều cột mỗi khi xâm chiếm, thí dụ như Byzantine trong lần thập tự chinh năm 1204. Người Venice thường mang nhiều cột làm bằng vật liệu quý giá về Venice để trang hoàng cho vật báu quốc gia này. Nhà thờ Thánh Marco có 2.600 cột. Người ta tin rằng trong số đó có một vài cột từ đền thờ Salomon, được dựng phía ngoài và bên trong, chủ yếu là để trang trí và cũng là biểu tượng cho quyền lực của Venice. Cũng đáng đến tham quan là Tesoro, nơi trưng bày nhiều dụng cụ, di vật và tác phẩm điêu khắc mang tính tôn giáo còn lại, phần lớn đã bị Napoleon chiếm đoạt. Museo Marciano phía trên của tiền sảnh nguyên là xưởng của những người thợ khảm tranh ngày xưa, trưng bày 4 con ngựa bằng đồng mạ vàng nguyên bản, nhiều tượng thánh, áo khoác khi làm lễ và nhiều bức tranh khảm vụn. Tứ mã. Bộ tứ mã này là một tứ mã duy nhất còn lại từ thời cổ đại. Bộ tứ mã được đúc cách đây khoảng 2.000 năm, nơi đúc chúng không thống nhất trong các tài liệu còn lại. Roma, Hy Lạp hay Alexandria là những nơi được nhắc đến. Chúng đầu tiên được dựng trên khải hoàn môn của hoàng đế Nero tại Roma. Hoàng đế Constantine mang bộ tứ mã này về Constantinople, rồi từ đấy chúng là chiến lợi phẩm được mang về Venice năm 1204. Năm 1798, Napoleon cho mang chúng cũng như nhiều báu vật nghệ thuật khác về Paris, trưng bày trong bảo tàng Louvre, và rồi bộ tứ mã lại được trở về Venice năm 1815. Mỗi một con ngựa cao 1m7, nặng khoảng 15 tấn, được đúc hoàn toàn bằng đồng và mạ vàng, bao gồm hai phần. Đường kết nối hai phần này được che bằng bộ dây cương. Nhà thờ chính tòa ở Milan. Nhà thờ chính tòa Milan là một nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic, nằm ở quảng trường Piazza del Duomo, ngay trung tâm thành phố Milan. Duomo di Milano dài 157m, rộng 92m, là một trong những nhà thờ lớn nhất thế giới hiện nay. Công trình kiến trúc Vương cung Thánh đường Milan được bắt đầu vào năm 1386, thời điểm mà kiểu kiến trúc Gothic đạt đến đỉnh điểm của mình. Ngôi nhà thờ mới này được quyết định xây dựng ở khu vực của các đền thờ cổ kính Thánh Maria Maggiore và Thánh Tecla. Những vị thánh còn hài tích, cùng với bể rửa tội của Thánh Giovanni Elifonti, vẫn còn được thấy ở khu khảo cổ học. Ngôi vương cung thánh đường nguy nga này nổi bật với 135 vòng xoánh lấp lánh cùng với 2.245 bức tượng bằng cẩm thạch trắng. Lịch sử xây dựng nhà thờ chính tòa Milan. Lịch sử ghi nhận vào tháng 10 năm 1387, tổ chức The Veneranda Fabrica del Duomo đã được thành lập theo ý đồ của vị công tước Milan là Gian Galeazzo Visconti. Để thực hiện công trình cả phác họa lẫn xây dựng vương cung thánh đường Milan này, vị công tước Milan muốn sử dụng đá cẩm thạch thay vì thứ đá truyền thống xứ Lombard và muốn thực sự cách mạng về kiến trúc theo kiểu Gothic. Bởi thế, tổ chức Fabrica cần phải tìm kiếm các chuyên viên kỹ sư, kiến trúc sư, điêu khắc gia và các thợ xẻ đá khắp Âu Châu. Vị trí của kiến trúc này vì thế đã trở thành một khu vực sống động cho việc trao đổi những ý tưởng, kinh nghiệm và tài nghệ khác biệt nhất từ các nhân viên ở khắp châu lục. Nhờ đó mà Đại Thánh Đường này đã trở thành một giao điểm của các dân nước cùng với các nền văn hóa có tính chất Âu Châu nhất trong các vương cung Thánh Đường theo kiểu kiến trúc Gothic. Địa điểm tọa lạc hiện nay của nhà thờ chính tòa Milan trước đây là vương cung Thánh Đường San Ambrogio. Năm 838, một nhà thờ nữa là Basilica di Santa Tecla được cho xây dựng sát bên cạnh nhà thờ đầu tiên. Năm 1075, toàn bộ hai công trình nói trên bị hỏa hoạn thiêu hủy. Năm 1386, nhà thờ chính tòa Milan bắt đầu được xây dựng để thay thế cho hai nhà thờ cổ. Việc xây dựng nhà thờ chính tòa Milan kéo dài hơn 6 thế kỷ với sự tham gia của rất nhiều kiến trúc sư, nhà điêu khắc nổi tiếng theo từng giai đoạn. Nhà thờ Duomo di Milano dài 157m, rộng 92m, có thể chứa được hơn 40.000 người. Đây là nhà thờ lớn thứ 3 trên thế giới, sau nhà thờ Saint Peter ở Roma và nhà thờ Seville. Kiến trúc của nhà thờ chính tòa Milan. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic kết hợp với phong cách Roma. Toàn bộ nhà thờ được phủ bằng những tấm đá cẩm thạch. Bên ngoài có khoảng 2.000 bức tượng và 135 tháp. Tất cả cũng đều được làm bằng đá cẩm thạch. Bên trong tòa nhà có các cột đá cẩm thạch lớn, chạm khắc tinh xảo. Nó góp phần làm cân đối không gian nhà thờ và tạo những lối đi rất tự nhiên. Những bức tranh lớn bên trong nhà thờ được tái thiết từ những câu chuyện trong Kinh Thánh. Những bức tượng được điêu khắc mô tả chân dung những vị thánh tử vì đạo. Một trong những hiện vật quý giá ở bên trong nhà thờ là mái vòm phía sau bàn thờ. Đó là một trong những chiếc đinh được sử dụng trong lễ đóng đinh Chúa Kitô. Mỗi năm công chúng chỉ được vào xem một lần vào ngày thứ bảy gần nhất, ngày 14 tháng 9. Nhưng điểm nổi bật của nhà thờ chính tòa Milan là mái nhà thờ. Khu vực mái nhà thờ là nơi du khách có thể lên tham quan và ngắm toàn cảnh Milan từ trên cao. Không chỉ vậy, tại khu vực mái nhà thờ, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những ngọn tháp và các tác phẩm điêu khắc độc đáo cận cảnh. Trên ngọn tháp cao nhất là ngôi đền thờ Madonnina. Bức tượng bằng đồng mạ vàng được Giuseppe Perego điêu khắc vào năm 1774. Để lên được sân thượng, du khách có thể đi thang bộ hoặc đi thang máy. Những con số biết nói về nhà thờ chính tòa Milan: 3.400 bức tượng, 200 bức phủ điêu, 135 cái tháp, 150 cái máng xối, 325.000 tấn tổng khối lượng, xây trong 6 thế kỷ. 80% du khách đến Milan ghé Duomo di Milano, nhà thờ chính tòa Milan, đón 100.000 lượt khách mỗi tuần. Chuyến hành hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021 của Phái đoàn Tông đồ Chuyên Thương 12 ngày, bao gồm cả tính cách du lịch nữa, chứ không chỉ thuần tôn giáo. Bởi vì chính những thánh tích, sử tích và thành tích về kiến trúc, nghệ thuật của Kitô giáo ở Ý Quốc, thường ở các thành phố du lịch nổi tiếng của đất nước này, đặc biệt nhất là ở Venice, Florence, Milan, Roma và Vatican, những nơi đã được bao gồm trong chuyến hành hương chộp bắt bấp bênh và liều lĩnh này. Điển hình trước hết là ở Venice, thành phố đầu tiên phái đoàn tông đồ chuyên thương đặt chân xuống Ý để bắt đầu chuyến hành hương 2021. Trên đường từ xe tour bus đến địa điểm đền thờ Thánh Marco, phái đoàn đã trải qua một đoạn đường du lịch tha hồ mà ngắm cảnh và chụp hình. Cả một trời mây nước tươi sáng và óng ánh trong nắng ấm mùa thu Đà Lạt, chứ không âm u mưa gió như thời tiết dự báo hầu hết suốt cả chuyến đi. Thành phố Venice là một thành phố tuyệt vời, nằm ở phía đông bắc của nước Ý. Khi đến đây, du khách có thể hình dung một cách tổng quan Venice trông giống như một mạng nhện khổng lồ được tạo nên bởi 118 hòn đảo và 175 kênh đảo. Các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu. Venice luôn giữ được vẻ đẹp vừa lãng mạn, thơ mộng, vừa yên ả, êm đềm. Phải chăng vì là một chuyến đi cố ý mang danh là hành hương đức tin mà những tham dự viên được nếm mùi đức tin thực sự ngay trong thời gian sắp sửa lên đường, gây ra bởi những đòi hỏi khắc nghiệt mỗi ngày một hơn để phòng chống đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đang gây khốn đốn cho nhân loại. Sở dĩ chuyến đi lấy chủ đề hành hương đức tin chứng tích phục sinh là vì nó nối tiếp chuyến hành hương thánh địa tuần thánh vượt qua 2019 và trước chuyến hành hương tông đồ ánh sáng muôn dân năm 2023. Một bộ ba hành hương liên hệ mật thiết với nhau, bất khả phân ly và liên tục như thế. Đức tin chỉ xuất phát từ mặc khải thần linh, mà mặc khải thần linh lên đến tột đỉnh nơi con Thiên Chúa đã hóa thân làm người, nơi mảnh đất hứa của dân Cho Thái. Một mảnh đất và là một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại, nơi Đức Giêsu Kitô là tất cả mặc khải thần linh của Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa tỏ mình ra là để con người, bao gồm cả dân Do Thái, chẳng những tin tưởng để được cứu độ, mà còn để trở thành tin mừng sự sống, cần phải được công bố và loan truyền cho phần rỗi của muôn dân nữa. Một đức tin nơi giáo hội là nền tảng có một lịch sử tông truyền ở giáo đô Roma Ý Quốc. Thật vậy, đức tin chẳng những là hoa trái phục sinh, mà còn là chứng tích phục sinh. Và phục sinh là cuộc vượt qua sự chết để vào sự sống thế nào, thì những ai sống đức tin cũng phải trải nghiệm một cuộc vượt qua gian nan khốn khó, như chính Chúa Kitô đã phải trải qua khổ nạn và tử giá mới sống lại từ trong kẻ chết. Đức tin là hoa trái hay cốt lõi của chứng tích phục sinh. Ở chỗ, chúng ta tin là vì Chúa Kitô sống lại, hay Chúa Kitô sống lại để chúng ta tin. Và đức tin cũng là chứng tích phục sinh. Ở chỗ, Chúa Kitô phục sinh quyền lực sống trong chúng ta, và những gì chúng ta sống là chứng tá về sự sống Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi nơi chúng ta. Bởi thế, đời sống của Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô phục sinh chính là để tái diễn lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ khổ nạn và từ giá tới phục sinh và vinh quang. Một Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của nhân loại, nơi nhân loại và cho nhân loại, đã sống lại từ trong kẻ chết, toàn quyền trên trời dưới đất. Và đó là lý do phái đoàn tông đồ chuyên thương hành hương đức tin chứng tích phục sinh của chúng tôi mới cần phải phản ảnh Chúa Kitô vượt qua. Vượt qua những ngăn trở đại dịch từ gia đình, vượt qua chích ngừa, vượt qua thủ tục cái form PLF trước khi lên đường 3 ngày và vượt qua test COVID-19 trước khi đến Ý 72 tiếng. Tuy hai cuộc vượt qua 72 tiếng cuối cùng rất khẩn cấp và đầy hồi hộp, nhưng lại không bằng cuộc vượt qua áp lực về đại dịch đầu tiên, khi một số anh chị đã ghi danh tham dự, thậm chí đã đóng tiền đặt cọc và còn đóng hết lệ phí đi nữa. Thế mà cũng đành phải buông bỏ, không thể tiếp tục ý muốn tham gia hành hương nữa. Nhất là cuộc vượt qua cửa ải nhập cảnh ở phi trường Frankfurt, Đức Quốc, trưa ngày 9 tháng 11, 2021. Vì hàng dài và nhiều rắc rối bất ngờ, nên tưởng rằng nhóm 13 trong số 24 anh chị em phải rebook chuyến bay sang Ý lúc 5 giờ chiều, thay vì đi chung chuyến 12 giờ 50 trưa như lịch trình. Nhưng máy bay đã chờ thêm 50 phút nữa cho đủ số 24 tông độ Chúa tình thương. Chúng tôi đã vận động ở cả hai nơi, cả ở cửa ải nhập cảnh để được check sớm hơn vì đã tới giờ bay, và cả ở bàn giấy boarding đều thất bại, nên đành chia tay nhau, nhóm 11 người đi trước, còn nhóm 13 đi sau. Nhưng nhóm 11 sẽ chờ nhóm 13 ở Venice, sẽ bay vào lúc 5 giờ để về khách sạn chung, không đi Padua nữa. Chính lúc chuyến bay chuyển tiếp đáng lẽ cất cánh vào lúc 12 giờ 50 trưa như ấn định theo lịch trình bay, thì người tổ chức này vì lo cho nhóm 11 người vào máy bay trước để cho vợ mình lo cho nhóm 13 đi sau, bắt đầu rút chuỗi mân côi ra. Vừa đọc được một chục kinh thì nghe phi công thông báo máy bay chờ đợi nhóm bị trễ. Cuộc vượt qua ở phi trường Frankfurt, Đức Quốc này còn xảy ra một lần nữa ở vòng về Mỹ từ Ý, nơi chuyển tiếp mà chỉ có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chứ không phải một tiếng 50 phút như chuyến đi, thì chắc chắn sẽ không thể nào kịp. Và một số anh chị ngoài Cali sẽ bị nhỡ chuyến bay sau đó để về lại tiểu bang của mình. Thế mà mọi sự lại đâu vào đấy. Chưa hết, đa số anh chị em trong phái đoàn hành hương tông độ Chúa tình thương chúng tôi đã phải mua bảo hiểm đủ thứ để đề phòng bất trắc, như test COVID-19 mà bị kết quả dương tính không đi được thì mất hết số tiền cả gần 4.000 Mỹ Kim, hay sang tới Ý lại chẳng may bị nhiễm đại dịch COVID-19 hoàn toàn ngoài ý muốn, không được về lại còn tốn kém nhiều thứ kèm theo sau nữa. Nào là dịch vụ y tế ở bên Ý, nào là chỗ ở giãn cách, cùng mọi thứ ăn uống và di chuyển rất phiền toái. Bởi thế nên, từng anh em, chị em tham dự chuyến hành hương đức tin chứng tích phục sinh này đều phải vận động tất cả đức tin của mình để có thể thắng vượt tất cả mọi sự. Nhờ đó mới có thể đi được như thực tế đã cho thấy.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa về trời xa.